người được được thế nào? Nếu là người có thể khéo biết được quyền tông, quyền tông tức là cái tông mầu nhiệm mà chúng ta đã sẵn, tức là chỉ cho thiền. Nếu đạt được cái lý thiền rồi thì tâm mình rỗng rang, thầm khế hợp, thì động tịnh nói đến cái gì cũng là đúng quy củ hết, lặng lẽ cũng có chỗ trở về, điềm nhiên mà không có gián cách, nghĩa là tuy lặng lẽ mà được trở về nguồn, điềm nhiên mà cũng không có xa cách với đạo. Được như vậy đó thì mới có thể tiêu dao hang núi, nghĩa là người mà được trở về cái chân thật rồi thì người đó mới nên thảnh thơi ở nơi hang núi và phóng khoáng ở chốn thôn trang, nghĩa là thông thả tự do ở nơi thôn trang, rồi thông thả hình nghi, nghĩa là tướng mạo thông thả, lặng lẽ tâm phủ, tâm mình yên tịnh, điềm đạm bên trong, thâm trầm bên ngoài, sống mà ở trong luôn luôn là điềm đạm, hiện ra cái tướng bên ngoài rất là thâm trầm. Với thân thì như bị câu thúc, mà tâm thì tự tại thông dong, hiện hình dung chốn hoàng vũ, dấu u linh nơi pháp giới. Như vậy thì ứng cơ có cảm, thích nghi không tiêu chuẩn nhất định. À, ở đây ngài nói cái người được rõ ràng sống đến chỗ chân thật đó rồi thì trong ngoài đều được như như. Thì như vậy thì người đó nơi thân dường như bị câu thúc, bị giới hạn, à, mà tâm thì tự tại thông dong. Vì thân thì có chừng mực cái giới hạn, nhưng về tâm mình thì tự tại thông dong. Như vậy thì hiện hình trong hoàng vũ, chốn hoàng vũ, tức là hiện thân ở trong giữa chỗ đông người, dấu hình dấu u linh nơi pháp giới, tức là thân mình nó hiện ở giữa mọi người, còn cái tâm mình, cái u linh tức là cái tâm lặng lẽ mà sáng suốt đó thì nó trùm cả pháp giới. Như vậy thì ứng cơ thì có cảm, cái gặp cơ thì liền cảm. Thí dụ gặp cái người thắc mắc hỏi đạo lý thì liền có cái đáp ứng đúng cái nhu cầu họ hỏi, làm cho mọi người dễ tỉnh, dễ được giác, thích nghi không tiêu chuẩn nhất định. Thì người được như vậy rồi thì tất cả cái hoạt động của họ không có một cái gì cố định hết, tùy duyên mà cảm, tùy duyên mà ứng, không có cái gì trở ngại. Thư viết sơ lược ngoài ra làm sao trình bày cho hết được, nếu chẳng phải bạn đồng chí đâu dám xúc phạm, lúc rảnh ngồi yên xin tạm suy nghĩ. Nếu tôi nói dối hay sai thì xem xong rồi cứ đốt. Đồng bạn quyền giác kính bái. Như vậy thì cái bức thơ này chúng ta đọc thấy ngài tán thán ngài Huyền Lãng hay là phản đối ngài Huyền Lãng, tán thán hay là phản đối, có thể chúng ta tóm lược rằng cái tinh thần ưa chỗ vắng, thích nơi u tịch núi rừng, đó là cũng cái tốt theo cái chí của người. Nhưng mà với cái nhìn của thiền sư Huyền Giác thì ngài không có đồng ý, ngài nói rằng muốn ở chỗ vắng thì trước phải thấy đạo, thấy đạo rồi thì ở chỗ vắng hay là chỗ động cũng không ngại gì, chưa thấy đạo mà ở chỗ vắng thì đó không có lợi gì hết, chỉ là gông cùm thôi. Ngoài ra với người học đạo thì trước phải chấp nhận mọi cái trui rèn mài dũa của cái thiện tri thức. Mà thiện tri thức ở đây á, là người thầy, là người bạn tốt, hay là người nào nữa? Thiện tri thức là thầy lành, là bạn tốt, và ai nữa? Và cái người quán thù hay chửi mình hay mắng mình cũng là thiện tri thức luôn, phải không? Bởi vì thầy lành bạn tốt ít có dám làm hay nói cái gì cho mình buồn. Mà không dám nói cái gì cho mình buồn thì cái tật của mình bỏ dễ hay khó? Khó bỏ lắm. Chỉ có mấy cái người mà họ không ưa mình đó, miễn hiện ra cái gì trái cho họ chửi họ mắng mình, mắng tạc vô mặt, thì những cái đó mình dễ thấy, dễ biết. Thì người đó nhờ họ mà biết mình có tật này, tật kia, cái xấu này, cái xấu nọ, thì họ phải là thiện tri thức không? Đó là thiện tri thức hạng ưu đó, phải không? Chứ không phải hạng thường. Vậy mà người ta không ưa thiện tri thức đó. Như vậy thì người tu là người phải chấp nhận những người bạn tốt, bạn tốt thương mình, và bạn tốt thương nhiều với thương ít. Bạn tốt thương ít thì khuyên răn, còn bạn tốt thương nhiều thì chửi, phải không? Vì người ta thương nhiều cho nên không sợ phạm tội ác khẩu đâu, người ta chửi mình. Thì như vậy đó là người dám hy sinh cho mình nhiều. Như vậy thì ai cũng là bạn tốt hết. Mà hiểu vậy rồi thì ở giữa đời này quý vị thấy dễ tu hay không? Dễ lắm. Ai cũng thiện tri thức hết. Lại đầu này được khen thì thiện tri thức, lại đằng kia bị chửi cũng thiện tri thức luôn. Thì như vậy có chỗ nào mà không phải đạo đâu. Thì như vậy là chúng ta rất dễ tu. Ở trên đời dễ tu lắm, chứ không có khó. Đó là Ngài nói phải chấp nhận như vậy thì mới tốt. Còn nếu mình chỉ thích ở chỗ yên mà ghét ở chỗ ồn, thích gần người thân mà ghét cái người xa đó, thì đó là bị gông bị cùm rồi. Bị gông bị cùm chứ chưa phải là thông thả, chưa phải là tự tại. Rồi kế nữa thì Ngài chỉ cho mình thấy rằng cái tu là cốt thấy đạo. Mà thấy đạo thì ở đâu cũng là đạo. Còn tu mà không thấy đạo thì vào núi cũng là không phải đạo, phải không? Như vậy thì cái trọng tâm của người tu là phải thấy đạo. Cuối cùng rồi thì Ngài nói rằng nếu người trong tâm đã thấy đạo, đối với thân ngũ quẩn, ngũ ấm này, mình coi nó là hư dối không ra gì, mình dung thông được với mọi người, dung thông được với mọi cảnh, thì nơi nào, chốn nào cũng là đạo hết. Như vậy mới xứng đáng là cái người biết tiến thân vào con đường giác ngộ. Được như vậy mới là xứng đáng. Còn chưa được như vậy thì chưa cái xứng là cái người đi tới chỗ giác ngộ. Đó là cái thơ răng nhắc rất là hay, cho nên chúng tôi phải giải thích kỹ để cho quý vị thấy cái hay của người xưa dạy mình làm sao cho đúng, chứ đừng có hiểu sai, đừng có làm chật rồi nó hại, trên đường tu không đi tới đâu. Bây giờ tới kế đây là cái bài văn phát nguyện, chương 10 văn phát nguyện. Cuối lại viên mãn biến tri giác, tịch tịnh bình đẳng bản chân nguyên, tướng tốt trang nghiêm phi hữu vô, tuệ sáng soi khắp phi trần sát. Đó là Ngài tán thán Đức Phật. Viên mãn biến tri giác đó, tức là cái tri giác tròn đầy khắp giác. Ngài nơi tâm thì tịch tịnh bình đẳng, đó là cái nguồn chân. Rồi hiện ra cái tướng tốt trang nghiêm, không phải có cũng không phải không. Trí tuệ thì sáng soi khắp cả các cõi như số bụi. Đó là tán Phật. Cuối lại cảm nhiên chân diệu giác, 12 phần giáo rất sâu xa, phi văn, phi tự, phi ngôn thuyết thuyên, một âm tùy loại đều hiểu rõ. Đó là lại pháp. Trước là Phật, kế là pháp. Pháp của Phật là cái pháp tạm nhiên chân diệu giác đó, mà hiện ra gọi là 12 phần giáo đó, khế kinh rồi đó, kể cả thải là 12 phần giáo rất là sâu xa. Nó không phải là văn, không phải là tự, tức là không phải chữ nghĩa, cũng không phải là cái lời nói. Một âm tùy loại đều hiểu rõ. Nếu chúng ta nhận được một lời của Phật dạy, một câu của Phật dạy, thì chúng ta đều thấu suốt hết. Cúi lại thanh tịnh chư hiền thánh, mười phương hòa hợp thật chân tăng, giữ gìn cấm giới không trái phạm, cầm trích ôm bình lợi hàm linh. Đó là lễ tăng. Ngài cuối lễ chư hiền thánh tăng ở khắp mười phương, sống ở trong cái pháp lục hòa, giữ gìn giới cấm không có phạm, ôm bình bát cầm trích trượng, đi khất thực để làm lễ cho quần sanh. Đó là 12 câu. 4 câu đầu thì lễ Phật, 4 câu kế là lễ Pháp, 4 câu sau là lễ tăng. Noãn sanh, thai sanh và thấp quá, hữu sắc vô sắc, tưởng phi tưởng, phi hữu phi vô tưởng tạp loại, sáu nẻo luân hồi chẳng tạm dừng. Nay con lãnh lễ quy Tam Bảo, vì khắp chúng sanh phát đạo tâm. Quần sanh trầm luân trong biển khổ, nguyện nhờ từ lực Phật Pháp Tăng, từ bi phương tiện trừ các khổ, chẳng bỏ nguyện rộng cứu hàm thức, quá lực tự tại độ vô cùng, hằng xa chúng sanh thành chánh giác. Cái đoạn dưới này thì Ngài nói tất cả chúng sanh như là trong bốn loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc là trong các loài hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, vân vân, tất cả những chúng sanh đó còn đương lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ con tảnh lễ Tam Bảo, quy Tam Bảo, vì khắp chúng sanh đó mà phát cái đạo tâm, cầu cho quần sanh trầm luân trong biển khổ đều được nhờ từ lực của Tam Bảo. Nhờ từ lực Tam Bảo mà dùng mọi phương tiện để cứu độ tất cả hàm thức. Cái quá lực được tự tại vô cùng đó khiến cho chúng sanh nhiều như số cát thông hàng đều được thành Phật. Đó là cái đảnh lễ Tam Bảo và cầu nguyện. Đây là cái lời văn xuôi nguyện của Ngài. Nói kệ này xong, con lại đảnh lễ quy y trước mười phương ba đời tất cả chư Phật Pháp Tăng, cho con được nương nhờ sức Tam Bảo chí tâm phát nguyện tu vô lượng bồ đề, kể từ nay cho đến khi thành chánh giác, khoảng giữa quyết định cần cầu không hề lui sụp. Khi chưa đắc đạo, thân không tật bệnh, thọ không yếu mạng, đến lúc lâm chung chẳng thấy tướng ác, không sự lo sợ, chẳng sanh điên đảo, thân không đau khổ, tâm chẳng tán loạn, chánh tuệ tỏ tường, chẳng qua trung ấm, chẳng vào địa ngục súc sanh ngạ quỷ, thủy lục không hành, thiên ma ngoại đạo, u minh quỷ thần, các thú tạp hình thải đều chẳng thọ. Đây Ngài nguyện nghĩa là nếu con chưa có thành Phật mà còn trở lại thế gian này thì nguyện trước hết là thân không tật bệnh, rồi cái tuổi thọ không có yếu, khi lâm chung thì thấy được những không thấy tướng ác, không có sự lo sợ, chẳng sanh điên đảo, thân không có đau khổ, tâm cũng không có tán loạn, mà chánh tuệ tỏ tường, rồi chẳng qua thanh trung ấm, chẳng vào địa ngục, vân vân. Như vậy thì Ngài nguyện rõ là trong cái thời gian tu, dù Ngài đã ngộ nhưng mà chưa phải là hết sinh tử. Cho nên còn sanh tử thì sanh tử những cái chỗ được tốt để đủ duyên giáo hóa cho mọi người. Thường được thân người thông minh chánh trực, không sanh vào nước ác, chẳng gặp vua dữ, chẳng sanh biên địa, chẳng bị nghèo khổ tơi trai tớ gái, thân hình người nữ hoàng môn hai căn, tóc vàng răng đen, ngu si tâm tối, xấu xí tật nguyền, đuôi mù câm điếc, thể là các điều đáng chán phải đều chẳng sanh. Đó, nghĩa là nguyện ta sanh ra thì tránh những cái chỗ xấu đó, nghĩa là để cho đủ duyên đủ phúc mà tế độ cứu giúp quần sinh. Sanh ở Trung Quốc trong nhà chánh tín, thường được thân nam sáu căn đầy đủ, đoan chánh thơm tho, không cát dơ uế, ý chí hòa nhã, thân an tâm tịnh, không tham sân si, ba độc dứt hẳn, chẳng tạo điều ác, hằng nghĩ việc lành, chẳng làm vương thành, không làm sứ giả, không nguyện giàu sang, sống an cảnh nghèo, ít muốn biết đủ, chẳng tham cất chứa cơm áo nuôi thân, chẳng trộm của người, chẳng giết chúng sanh, chẳng ăn thịt cá, yêu kính hàm thức như mình không khác. Nghe là ngài nguyện được làm người đủ những cái điều kiện tốt đó, để cho sớm mà thức tỉnh, sớm tu hành. Tánh hạnh dịu dàng, chẳng vạch lỗi người, chẳng ca ngợi mình, chẳng tranh cùng người, quán thân bình đẳng, chẳng khởi phân biệt, chẳng sanh yêu ghét, chẳng muốn của người của mình chẳng tiếc, chẳng thích xâm phạm, lòng luôn ngay thẳng, tâm không hung bạo, thường ưa nhúng nhường, miệng không nói ác, tâm không vua dối, ba nghiệp trong sạch, ở chỗ an ổn, không các chướng nạn. Hay các cái mà ngài muốn không được đó, không có những cái này, như cái chỗ mà nói chẳng sanh yêu ghét, chẳng muốn của người của mình chẳng tiếc. Cái câu đó hơi dễ rồi đó. Của người ta thì mình không muốn, không muốn tức là không tham của người, mà của mình chẳng tiếc thì sao? Là sẵn sàng bố thí, phải không? Của mình thì bố thí, mà không tham của người, ta muốn được cầu được như vậy đó.